Chẳng hạn như bây giờ thầy nói ví dụ như là người ta thì có xe riêng đi, mình thì có xe đạp cọc cạch mình đi. Nói vậy ai có phước hơn ai? Ai có phước? Chưa chắc người có xe riêng mà có phước. Có xe riêng biết đâu chạy tới một cái ngã ba đường vắng hoẻ, cướp nó ra, nó chặn đầu, nó quýnh cho một cái thì nằm bất tỉnh đó, rồi nó cướp xe nó đi. Tiền mất tật mang. Còn xe đạp cọc cạch đó mình đạp thoải mái, mình muốn dục đâu mình dục. Vậy ai phước hơn ai? Chưa biết rằng ai có phước hơn ai à. À. Cho nên rằng á, chỉ có cái bất hạnh là cái mình không biết cái phước của mình thôi. Cái đó mới là cái bất hạnh đấy. Mà chúng ta học đạo Phật thì chúng ta cần phải biết rõ được cái phước báu của chúng ta chỗ đó. Đức Phật nói rằng á, phước của chúng ta làm người là hưởng được cái hạnh phúc. Mà chỉ có những người vô minh nhiều mới không hưởng được hạnh phúc mà thôi. Thì Đức Phật nói vậy, bây giờ chúng ta nghĩ làm sao? Chứ nói Đức Phật nói làm sao? Con phải có tiền, có bạc triệu con mới hạnh phúc. Thử có bạc triệu coi mình có hạnh phúc không? Rất là nhiều người có bạc triệu mà cũng đâu có hạnh phúc gì đâu. Hạnh phúc hay không hạnh phúc là do tâm hồn của chúng ta thấy nó vui thì nó mới vui. Hồi bé chúng ta đi chơi nhảy dây, chúng ta đi chơi cò cò mà chúng ta cũng thấy vui. Còn bây giờ chúng ta đi xe hơi mà chúng ta cũng chẳng thấy vui cả. Đó là tại sao? Đó là tại cái tâm hồn của chúng ta thôi. Khi chúng ta muốn nhiều quá, ao ước nhiều quá, mong muốn nhiều quá thì chúng ta không thấy hạnh phúc nữa. Còn khi nào chúng ta nói như Đức Phật nói, người nào biết thiểu dục tri túc thì người đó hạnh phúc tràn đầy, chỗ nào cũng hạnh phúc. Nằm mà dưới gốc cây cũng hạnh phúc, mặc áo rách cũng hạnh phúc. Thì cái đó là cái Đức Phật truyền cho chúng ta một cái kho tàng hạnh phúc. Có điều chúng ta có biết thưởng hay không? Vì vậy mà nói rằng á, chúng ta được làm người là một cái điều may mắn. Nhân thân lan nan đắc là như vậy. Mà một khi chúng ta đã hưởng được cái may mắn này thì chúng ta phải biết ơn và nhớ ơn cha mẹ. Cha mẹ sinh ra ta cực khổ, đúng không? 3 năm bú bớm, 9 tháng cưu mang, thì cái đó cực khổ lắm. Và lớn lên là cũng vẫn cực. Cực cho đến khi nào chúng ta đi có chồng có vợ ở nhà riêng thì cha mẹ mới hết cực. Vì vậy mà cái công ơn của cha mẹ lớn lắm. Tuy là lớn như vậy nhưng mà tâm lý chúng sinh á, hiếm người có cái ý thức được nhớ ơn và trả ơn lắm. Mà cứ nghĩ là vô ơn không à. Chúng sinh thì vậy. Mà những người nào vô ơn là những người đi xuống. Kiếp này làm người thì kiếp sau rồi đi xuống thôi chứ không có đi lên được đâu. Mà trên thực tế ở cái cõi đời này á, thì Đức Phật xác định như vậy. Ở trong Kinh Tương Ngân Đức Phật xác định vậy. Cũng vậy này các tỳ kheo, ít hơn là các chúng sinh có hiếu kính với cha mẹ, và nhiều hơn là các chúng sinh bất hiếu với cha mẹ. Có nghĩa là chúng sinh là trên cõi đời này bất hiếu nhiều lắm. 1.000 người thì mới có 1 người có hiếu. Và cái bất hiếu đến nỗi mà nó thành tập quán. Thấy ai là người có hiếu thì mình khó chịu lắm. Có nhiều bà mẹ khuyên con nữa. Này con này, mai mốt khuyên con gái á. Con mai mốt con lớn lên con đừng có lấy chồng người Bắc á nha. Có một kỳ thầy mới hỏi làm sao vậy? Thì bà ấy trả lời rồi. Con trai người Bắc nó có hiếu với cha mẹ lắm. Cưới vợ về bắt vợ phụng dưỡng cha mẹ hết á. Cho nên lấy con trai người Bắc lỗ lắm. Đó. Đến nỗi mà cái quan niệm họ như vậy đó, họ quan niệm đến nỗi mà quan niệm đó gọi là quan niệm ích kỷ cá nhân và vô ân. cha mẹ sinh ra thì mình vô ân cả cha mẹ, rồi cha mẹ chồng vô ân, rồi cha vô ân luôn cả chúng sinh. Chỉ biết nghĩ tới mình thôi. Thì mà cái chuyện biết nghĩ tới mình ấy, thì cái chuyện nó thường lắm. Ca dao Việt Nam mình có câu gọi là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ thì con kể từng ngày. Mà thường thường như vậy, cha mẹ nuôi đàn con chứ đàn con không có thế nào mà nuôi được cha mẹ hết. Cái truyền thống nó như vậy, cho nên chúng ta mới bị quả báo. Mà cái quả báo này nó nhãn tiền lắm. Mình mà bất hiếu với cha mẹ thì mình lấy chồng lấy vợ tới cái phim con nó cũng vậy thôi à. Quả báo nó chạy nhè nhãn tiền dữ dội lắm, chứ nó không có xa xôi gì đâu. Và trong cổ học Kinh Hoa thì cũng có kể một cái câu chuyện để khuyên răn những người con bất hiếu, như là câu chuyện đó là chuyện một bữa trong một gia đình nọ có người ông, người cha và người con. Người ông thì bị bệnh cho nên già rồi, tay chân run rẩy. Thì run rẩy khi cầm nỗi ăn cơm, không cầm cơm nó cũng văng ra ngoài lùm tùm lum rồi. Cái người cha mới thấy cha của mình đó, nó già quá rồi, mới lặng lẽ đéo một cái chiếc xe. Sau khi đéo xong rồi á, mới kêu con rằng con phụ với cha đẩy xe chở ông nội lên núi. Người con không biết gì hết, cũng theo cha đẩy ông nội lên núi. Đẩy ông nội lên núi rồi á, mới để ông nội ở trên đó, trên núi xong mới là đem cha hai cha con mới rủ nhau thôi, bây giờ cha con mình về. Người con mới lấy làm lạ hỏi rằng: thưa cha, sao cha lại để ông ở trên núi mà về có mình à? Thì người cha mới nói: con à, ông già rồi, ăn cơm cũng không xong nữa, thôi để ông ở trên núi này rồi ông đi ông qua kiếp khác cho nó khỏe, còn cha con mình về mình sống. Thì trên nửa đường đi về như vậy, cái người con nói: vậy thì cha chờ cho con một chút, cha đứng đây chờ con lên con lấy chiếc xe. Thì ông cha mới ngạc nhiên: con lấy xe chi con? Không, cha đéo xe ra để cho ông nội lên, bây giờ con lấy xe làm chi về làm chi? Bây giờ thì con lấy về để chờ mai mốt của cha già rồi con sẽ chở cha lên núi nữa, con khỏi phải đéo. Thì cái câu chuyện đó ám chỉ rằng cái luật nhân quả nó như vậy. Mình bất hiếu thì tương nhiên là con mình nó cũng bị thôi. Cho nên cái luật đó nó gọi là cái luật tự nhiên, nó đến thành nó thành cái tự nhiên. Còn mình có hiếu thì mình mới dạy được con có hiếu được chứ. Vì vậy mà bên Tây Phương á, cái luật đó nó thành tự nhiên rồi. Con cái lớn lên là tự do đi theo ý của con cái, và cha mẹ có thương có nhớ đi nữa thì cũng không được. Ngày xưa cũng vậy đó, có mấy thầy ở ngoại quốc về mà thầy mới hỏi rằng cái cuộc sống gia đình bên đó làm sao. Thầy tâm trường cũng kể lại một cái câu chuyện mà ở bên đó là con cái nó lớn lên nó bỏ cha mẹ hết. Rồi có những nhiều bên đó thì nhiều gia đình cha mẹ thương con, cũng có gia đình cha mẹ thương con, nhớ con lắm, yêu cầu con đi về á. Cha mẹ thì giàu, nói là con muốn gì cũng được, là ở nhà đi, chỉ cần yêu cầu con ở nhà đi. Cái người con mới trả lời rằng vậy chứ hồi đó mẹ lớn lên mẹ có ở nhà với cha mẹ, còn mẹ không, mà mẹ biểu con. Ở Tây Phương là nó như vậy rồi, lớn lên là cứ bỏ cha mẹ đi, cha mẹ có cưng mấy, muốn khóc mấy thì cũng vậy. Thì nó thành truyền thống. Mà truyền thống đó có tốt không? Truyền thống đó là một cái truyền thống vô ơn, một truyền thống không biết cái công ơn cha mẹ. Chúng ta còn may mắn còn ở cái mảnh đất Á Châu này thì chúng ta còn một chút ít luân lý đạo đức, còn một chút ít cái luân lý đó thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn. Và giữ gìn thì bây giờ làm sao? Thì phải biết ơn, không? Biết ơn với cha mẹ và tìm cách phải trả ơn. Trong kinh Nhẫn Nhục Đức Phật nói rằng điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác ác nhất không gì hơn là bất hiếu. Người nào mới bất hiếu với cha mẹ rồi thì người ấy trở thành một con người ác. Thì thực ra trong kinh Đức Phật xác định rằng cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ đó, chúng ta không thể nào mà đền đáp được. Bởi vì cha mẹ sinh ra ta chứ ta không thể nào sanh ra cha mẹ được. Đó là lý do mà chúng ta không thể nào đền đáp được. Vì vậy mà trong kinh Bổn Sư, Đức Phật nói dù cho có người một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đến trọn đời mà chẳng chút xa lìa, và cung cấp áo cơm thuốc men các món cần dùng, như thế cũng chưa thể gọi là đã trả xong ân sâu của cha với mẹ. Đó là Đức Phật xác định như vậy. Thì tại sao như vậy? Đó là một lý do duy nhất thôi. Cha mẹ sinh ra ta được chứ ta không thể nào sinh lại cho cha mẹ được. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tới những lời Đức Phật dạy về cách đền ơn. Vậy chúng ta bây giờ cách đền ơn với cha mẹ thì đền ơn như thế nào? Muốn đền ơn cha mẹ thì thứ nhất là ta phải phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, tức là tìm cách nuôi nấng cha mẹ khi cha mẹ đã tuổi già sức yếu. Thì trong kinh Đại Tập Đức Phật nhấn mạnh như thế này: gặp thời không Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Thì đây là Đức Phật, trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Ngoài Tam Bảo ra, ngoài Phật, Pháp, Tăng, Tăng ở đây thầy nói là Thánh Tăng đó nha, thì mới cái phước báo mới hơn cha mẹ thôi. Còn phàm Tăng á, thì chúng ta cúng dường cha mẹ với cúng dường chư Tăng á, thì ta cúng dường cha mẹ phước nhiều hơn cúng dường chư Tăng. Còn những vị Thánh Tăng thì dĩ nhiên có phước nhiều hơn cha mẹ rồi. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói rõ nè, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Cha mẹ chính là một vị Phật ở trong hiện tại cuộc đời của mình. Cho nên người nào thờ cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ là người ấy đã cúng dường chư Phật, là phước báo lớn lắm. Vì vậy mà có nhiều người tu xong á, tu không khéo á, thì rớt xuống địa ngục. Nhưng mà có người không tu, chỉ ở nhà cha, ở nhà thờ cha mẹ thôi, hiếu kính cha mẹ thôi, cũng được có phước báo sanh lên thiên đường. Là bởi vì ở trong nhà có mình là có ông Phật, bà Phật rồi. Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già là như thể Phật Bà Quan Âm. Đó là hai vị Phật rồi đấy. Cho nên đó, khi chúng ta mà có cha mẹ còn sống, đó là một điều may mắn. Nhưng mà cũng là một điều vô phước nếu mà người nào á không có biết hiếu dưỡng với cha mẹ, không biết nghĩ thương tưởng tới cha mẹ, thì đó là một điều vô phước. Có ông Phật ở nhà mà không đi cúng, phải không? Người ta thường nói Phật tại nhà không cúng mà cúng Thích Ca ngoài đường là vậy đó. Phật ở nhà đó chính là cha và mẹ. Rồi đó là cái lý do thứ nhất. Khi chúng ta muốn báo hiếu cha mẹ thì có nhiều cách đơn giản, và đơn giản nhất là làm cho cha mẹ vui lòng. Thứ nhất là làm cho cha mẹ vui lòng. Và thứ hai là gì? Là tập cho cha mẹ đừng có vướng bận và đam mê vào vật chất. Có nhiều người cứ đem tiền, đem của, đem gì đủ thứ món ngon vật lạ cho cha mẹ, không? Thấy cha mẹ vui rồi mừng, cái đó sai rồi. Đó là làm cho cha mẹ bị vướng bận vào vật chất và bị nô lệ vật chất. Đến khi chết rồi không có vật chất thì cha mẹ khổ. Hoặc là tới một ngày nào đó mình nghèo mình khổ thì cha mẹ cũng khổ. Và bây giờ chúng ta xin tiếp. Là khi cha mẹ còn sống thì bổn phận làm con là thứ nhất là phụng dưỡng cha mẹ. Nếu chúng ta có thể san sẻ được những vật thực nuôi dưỡng cha mẹ được thì chúng ta san sẻ. Thứ hai là làm cha mẹ vui lòng. Nhưng mà vui lòng ở đây á, nếu mà hướng về vật chất thì không nên, mà nên hướng về cho cha mẹ có một cái giá trị tinh thần, lìa xa vật chất, bớt đam mê, thì cái đó mới là cái mà chúng ta làm đúng. Rồi với đề bước sang cái điều kiện thứ hai là làm con muốn báo hiếu thì trước hết chúng ta phải tu thân. Như trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy như thế này: nếu gia đình nào có con biết bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thì cha mẹ mới nhận được sự hiếu kính của con. Tức là người con ngoan ngoãn, hiền lành, thật thà, không biết tốt đẹp, thì lúc đó lâu ngày chạy tháng không cần nói người mẹ cũng cảm được. Đó, cái đó gọi là cái thân giáo đó. Mình hiền lành, mình tu tập, mình tụng kinh niệm Phật, mình trì giới thì lâu ngày cha mẹ sẽ được cảm nhận được cái điều đó. Và cảm nhận như vậy thì cha mẹ sẽ chuyển hướng tu hành, đó là một điều tốt. Cho nên chúng ta tu thân là một cái để mà hướng dẫn cho cha mẹ làm những cái điều như chúng ta mong muốn. Thì chúng tôi cũng có nhiều Phật tử lúc đầu á thì cũng than rằng: thưa thầy, cha mẹ con á chẳng có biết gì về đạo Phật, không? Nhưng mà thầy mới nói rằng thôi cứ yên chí đi, về nhà tụng kinh niệm Phật đi, rồi chậm á thì 10 năm,
1-2,
mà nhanh á thì 6 tháng là sẽ thấy có kết quả. Thì sau khi thầy nói rằng như vậy rồi thì Phật tử ấy về làm á thì 3 tháng sau chạy lên mừng quá báo: thưa thầy, vì thầy nói hiệu nghiệm lắm, con về một kinh riết mà bây giờ thấy có hiệu nghiệm. Thì cái đó là cái gì? Mình á, Đức Phật nói rằng chúng ta cứ tu hành đi, cứ tụng kinh niệm Phật, trì chú ăn chay niệm Phật đi, rồi á thì lúc ấy cha mẹ từ từ sẽ hoán khải, cũng sẽ biến thành cũng biết tụng kinh, cũng sẽ biết rằng, cũng biết quý được cái đạo đức. Thì cái đó là cái mà báo hiếu cho cha mẹ tốt nhất. Rồi cái điều kiện thứ ba là chúng ta muốn báo hiếu cho cha mẹ là hướng dẫn cha mẹ tu hành. Chẳng hạn như khi nào chúng ta mà tìm cách nào á, không, chúng ta dẫn cha mẹ đi đến chùa nghe kinh, nghe giảng, rồi cha mẹ biết tu là tự nhiên kiếp sau cha mẹ khỏe. Bởi vì mình cúng dường tiền bạc đồ ăn uống cho cha mẹ thì chỉ có phụng dưỡng cho cha mẹ một kiếp mà thôi, tức là kiếp này mà thôi. Rồi á, nếu mà chúng ta biết hướng dẫn cho cha mẹ tu hành thì cha mẹ có cái niềm vui tu đi chùa rồi á, không? Mà khi đã có niềm vui rồi thì kiếp này vui và kiếp sau được vui nữa. Đi chùa thì có phước, tụng kinh này Phật thì có phước. Cho nên rằng á, kiếp này vui mà kiếp sau cũng vui nữa. Vì vậy mà trong kinh Hiếu Tử, Đức Phật dạy rằng cúng dường cha mẹ không gì bằng khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành. Không? Biết cho cha mẹ biết tu tập, biết hiền lành thì đó là một cái điều gọi là phụng dưỡng cha mẹ một cách tốt đẹp nhất. Trong Long Thư Tịnh Độ á, thì các vị tổ có khuyên dạy chúng ta một cách rõ ràng hơn một chút. Đó là như thế này: lấy món cam lồ phụng dưỡng cha mẹ là hiếu thế gian, khuyên cha mẹ tu tịnh giới là hiếu xuất thế gian. Hiếu thế gian thì cha mẹ hưởng phước trong một đời, báo hiếu như vậy không lớn. Hiếu xuất thế gian giúp cha mẹ hưởng phước vô tận, như thế mới gọi là đại hiếu. Thì đó là cái mà cái phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống. Còn bây giờ trường hợp như cha mẹ mà mất đi rồi thì sao? Cha mẹ mà mất đi hoặc là ông bà mất đi, chúng ta lúc nào cũng có là người thân mất hết ấy. Không ai mà không có người thân mất. Mà trong kinh Đức Phật lại nói rằng á, trong cảnh giới địa ngục, trong cảnh giới ngạ quỷ, đó là hai cảnh giới khổ nhất. Đức Phật nói rằng không có thời gian nào mà không có bà con họ hàng của chúng ta ở trong đó. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có bà con đang ở trong địa ngục và ngạ quỷ. Đây là lời Đức Phật nói ở trong Kinh Tăng Chi. Vì vậy mà chúng ta càng tu hành, càng cầu nguyện và càng cầu siêu á, thì đó là cái cách báo hiếu cho cha mẹ cũng như là thất tổ cửu huyền. Như thế thì cái mùa đại báo hiếu đó là cái mùa Vu Lan, tức là rằm tháng 7. Chúng ta phải đóng góp, phải gửi vàng nhang đèn để gửi cúng chùa nhờ chư tăng cầu siêu độ cho. Chỗ nào có trường hạ là chỗ đó chúng ta nên nhờ chư tăng cầu siêu độ cho. Thì cái oai lực của chư tăng á, trong kinh nói là phước chúng như hải á, là cái của oai lực của chư tăng thì nó rất là lớn, và cầu siêu như vậy mới có ý nguyện được. Đó là đối với những cha mẹ, những thất tổ cụ huyền mà đã siêu sinh, thì cái làm lễ cầu siêu là cái tốt nhất. Còn Việt Nam mình cũng có truyền thống, đó là lễ ngày mùng 1 Tết, tức là lễ ông bà. Cái Tết của chúng ta chính là ngày tưởng nhớ ông bà. Nhưng mà ngày đó thì có tính cách gia đình, tức là gia đình con cháu nhớ đến tưởng, chứ còn không phải có cái tính chất là nhờ chư tăng cầu siêu độ. Chỉ có ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà giúp cho chúng ta cầu siêu độ. Và đứng về phương diện tâm linh thì cái này đã khó chứng minh lắm. Đối với Đức Phật thì Đức Phật thấy rõ, cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta. Còn chúng ta thì nếu có lòng hiếu thì chỉ cần tưởng nhớ và cầu siêu, cầu chư tăng cầu siêu như vậy, thì đó là cách báo hiếu đối với cha mẹ. Và trong ngày, trong tháng 7 chúng ta ăn chay, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, để mà hồi hướng cái phước báo ấy lại cho cha mẹ. Còn trong trường hợp còn sống thì cái mùa rằm tháng 7 là mùa chúng ta phải cố gắng tranh thủ thời gian đưa cho cha mẹ đi đến chùa lạy Phật. Bởi vì khi cha mẹ thấy được cái Đức Phật và lạy được cái tượng Phật thì cái lòng lành của cha mẹ mới gieo doanh duyên tam bảo. Rồi kiếp sau thì mới gặp chư tăng thì chư tăng mới độ được. Đầu tiên mà không gieo duyên đến chùa lạy Phật thì khó mà độ lắm. Thì thôi, tới đây thì thầy xin tạm chấm dứt cái thời giảng hôm nay. Và vì chút nữa là cái giờ khai mạc triển lãm phòng cúng dường nhân cái dịp mùa an cư, thì trước khi dứt lời, thầy xin cầu chúc cho quý Phật tử được an lành, và cũng xin nhân mùa Vu Lan cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thất tổ cửu huyền, gia đình quý Phật tử được chư Phật tiếp độ, thoát khỏi những cái miền khổ cảnh, và được phước nhờ phước báo ấy sanh về các cõi Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bài hát Bông Hồng Dân Cha, nhạc và lời Trúc Linh, do ca sĩ Xuân Chánh trình bày.
xin kính dâng lên người lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn hùng vĩ che chắn bên con chứa cơn bão tố. Cha yêu quý thân cao trong lòng con là thép sắt, là thác dòng, là kim cương trong lửa rừng màu. Cha là đất nước, là nắng núi con một đời. Cha là tiếng sáng, là dòng họ cho con nụ cười. Cha là nghiêm khắc, là thiên tha mong con bằng người. Cha là bóng ma che cho con suốt cả đời con.
Cánh gió nắm con